nghiên cứu về cái chương thứ sáu là bất tư nghị. Cái chương đó nó hàm chứa cái ý nghĩa rất là sâu xa của đại thừa tư tưởng. Cho nên là tôi mong rằng là đại chúng mà cố gắng mà để thì giờ về đọc kỹ thêm, nghiên cứu kỹ thêm, cho tới cái lúc nào mà các vị mà vỡ lẽ ra cái tiếng mà thông suốt được những cái ý nghĩa của cái hệ tư tưởng đại thừa này đó, thì trên con đường học đạo hành đạo các vị sẽ thấy nó thoải mái vô cùng. Và khi mà trí tuệ nó đã mở mang rồi thì các vị không cần phải học nhiều lắm, mà sau này các vị có thể nghe kinh nào các vị cũng có thể hiểu được hết. Các vị sẽ nói chân pháp, và khi mà trí tuệ nó đã mở mang rồi thì các vị không cần phải học nhiều lắm, mà sau này các vị có thể nghe kinh nào các vị cũng có thể hiểu được hết. Các vị sẽ nói chánh pháp không sai. Tất nhiên là cái chuyện hành chánh pháp và sống theo chánh pháp là nhiều hay ít, trọn vẹn hay không là tùy người. Nhưng mà cái trí tuệ các vị mà mở mang rồi thì các vị học kinh điển, nghe kinh điển và nói chánh pháp không sai. Cái điều đó tôi nghĩ rằng đại chúng có nhiều người hiểu rồi. Hồi xưa kia Lục Tổ Huệ Năng, theo trong kinh nói đó thì là ngài không có biết chữ. Mà không biết chữ thì tất nhiên là không có cái điều kiện mà để mà nghiên cứu kinh điển nhiều được. Nhưng mà khi mà trí tuệ nó đã bừng sáng rồi thì từ đó về sau mới là ai nói kinh điển thì nói, mà đọc sẵn rồi hỏi thì ngài giảng giải cái giáo lý đó thì nó hoàn toàn trở thành giáo lý đại thừa và nó đúng ý của Bồ Tát, của Phật, không hề sai. Điều đó các vị nào có đọc kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy các vị trong đó có vị tỳ kheo ni lớn tuổi đem kinh Niết Bàn ra hỏi, Lục Tổ Huệ Năng nói rằng tôi không có biết chữ, bà đọc đi rồi tôi giải nghĩa thôi. Và sự thật đọc kinh gì cũng được, mà hỏi là ngài nói đúng, đúng chánh pháp. Cho nên cái việc học của ta không có vội vàng lắm, và cũng không nhất thiết là phải học cho hết bộ kinh nhanh, hay là học cho nhiều bộ kinh để mình thuộc cái tên cái tựa của nó. Điều đó thì là cũng tốt, nhưng mà đều không có cái lợi lớn. Vì vậy mà nó đi chậm chậm và để mà nghiên cứu cho nó thâm nhập. Nó giống như cái gút của mình, cái gút là phải mở tìm cho được cái gút, tìm cho được cái mối thì cái gút đó mở ra dễ dàng. Kinh điển cũng vậy, với cái trí tuệ của ta cũng vậy. Khi ta còn vô minh dày đặc che lấp giống như cái gút mà nó rối nùi, ta chưa tìm được cái mối. Khi mà trí tuệ ta nó bừng sáng rồi thì giống như là đã có cái mối, là thì cứ thăng lần tới mở tất cả những cái gút rối mà thôi. Vì vậy mà bữa nay tôi còn nhắc về cái phần trực chỉ của cái chương 6 để đại chúng nắm cái căn bản cho nó vững vàng. Bữa hổm thì ta muốn đọc hiểu những cái đoạn kinh khó khăn này là ta cần phải học kỹ về cái thập quyền duyên khởi. Người mà tư duy và nắm vững cái thập quyền duyên khởi rồi thì đối với hiện tượng vạn pháp ta có một cái nhìn toàn diện qua 10 mặt của một sự một vật nào đó. Bây giờ thì tôi nhắc tiếp cái vấn đề là xuyên qua 10 cái thập quyền duyên khởi đó, nó giúp ích cho cái người học đạo như thế nào. Bồ Tát mà nắm vững cái thập quyền duyên khởi để nhận thức giảng pháp rồi thì coi như là có một cái trí tuệ đạt tới cái chỗ cái bậc bất tư nghì. Cái trí tuệ bất tư nghì là gì á? Bồ Tát cũng ở trong phàm trần như chúng ta, cũng ở trong sinh hoạt trong xã hội như mọi người, nhưng mà cái nhận thức đối với giảng pháp của Bồ Tát nó không có đam mê, nó không có dính mắc vào cái chấp ngã chấp pháp như là người thường. Vì vậy cho nên là nhìn cái một vị Bồ Tát mà có cái trình độ nhận thức, có trí tuệ đó không khác với người thường, nhưng mà cái tinh thần giải thoát giác ngộ nó khác hơn người thường rất xa, cho nên gọi là bất tư nghì. Nghĩa là nhìn bên ngoài thì giống nhau, mà bên trong có một sự giải thoát giác ngộ mà người ta không lường, không biết được. Cho nên Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, làm những việc bất tư nghì là cái cách vận dụng ngôn ngữ để mà chuyên chở cái trí tuệ bất tư nghì của con người thành tựu nhất thiết chủng trí. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn bất cứ một pháp nào đều thấy là đồng thời cụ túc tương ứng. Nói tới nhất thiết chủng trí là chỗ này là cái chỗ khó đó. Đại chúng nhớ trí của Phật học nó có ba cái thứ trí. Cái hàng thông văn á, thì là họ thường thường là họ sử dụng về pháp, về pháp nhãn. Thì cái người thông văn tức là hàng A-la-hán á, có cái trí gọi là trí nhất thiết, nhất thiết trí, tức là cái trí mà nhìn giảng pháp mà họ nhận thức được cái chủ yếu mà con người thanh văn nhận thức được là vấn đề ngã không, ngã không. Nên nhớ rằng Phật học nó có hai cái từ mà tất cả mọi người mà dính mắc cái trong hai cái từ là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là có dạng pháp, cái ngã, cái bản ngã, cái ta, cái con người là có thật, thì ta gọi đó là chấp ngã. Còn cái chấp thứ hai là chấp vạn pháp sự vật hiện tượng bên ngoài là có thật, đây gọi là chấp pháp. Thì tất cả những cái tội lỗi của con người mà tạo tác cái trên cõi đời này thì nó diễn biến ra thiên hình vạn trạng, nhưng mà cái nguyên nhân mà để nó làm ra những cái điều sai trái tội lỗi á, giết hại cho nhau, triệt hạ nhau rồi thi diệt nhau đó, là không ngoài hai cái ý niệm đó, tức là chấp ngã và chấp pháp. Mà tu theo đạo Phật, cái người mà đạt tới cái quả vị thanh văn thì người đó phải có cái trí tuệ nhận thức được là ngã diệt, vì ngã là gọi là ngã không. Ngã không nghĩa là thấy được cái bản ngã con người, thực chất của con người, của bản ngã là không có gì, gọi đó là cái gọi là ngã không. Mà muốn được có cái trí tuệ mà nhận thức được, là nhận thức phân tích được con người vốn không có gì, thì cái người đó có được cái trí gọi là nhất thiết trí, nghĩa là nhìn tất cả giảng pháp rồi tư duy giảng pháp mà trong đó có con người, thì cái người thanh văn, cái người tiểu thừa đó, họ tư duy, họ quán chiếu, họ nhận thức được rằng con người là không có thật, con người rất giả tạm, rất bục bở, rất mong manh, rất tạm bợ, như bọt như bèo, như ánh nắng chập chờn, như là trăng dưới nước, như là luân tượng ở trong không. Cho nên có đó rồi mất đó, sanh đó rồi lão bệnh tử diệt vong đó, thì cái trí tuệ của người a la hán, của người tiểu thừa được cái nhất trí, thì họ xoáy vào cái chỗ ngã không mà nhận thức được cái đó. Vì vậy mà hồi xưa đã có những cái hàng mà a la hán mà họ chứng đạo rồi á, lại họ chán đời quá đi, chán đời ghê gớm lắm, bởi vì thấy ngã không mà ngã này phân tách ra là 36 vật nhân, tóc lông răng móng là ghèn cháo nước tiểu nước giải, tâm can tỳ phế thận mỡ đại tàng tiểu tàng bàng quan tam thiêu vân vân, lũ tàng ngục hủ đều là vô giai. họ có cái trí quán chiếu nhận thức như thế, thành họ chán đời. Cho nên là có những vị đâm ra là muốn người ta giết mình chết, rồi tôi có gì đó các vị cứ lấy, tài sản của tôi mà nếu có cái gì, cái sở hữu của tôi cần dùng, có gì các vị cứ lấy, miễn giết dùng tôi được thôi. Bởi vì tôi chán đời quá rồi, tôi thấy cái thân này giống như là sau này các vị tổ người ta làm cái thân này gọi là vì bao cốt nhục lung huyết, nó là một cái đải da, nó đựng tất cả những cái máu mủ xương gân tóc lông răng móng hôi tanh nhơ nhớp, không có bao lâu rồi nó tiêu tan, nó thành phân, nó thành tro bụi thôi, thành ra là chán đời, mỗi người ta giết. Do đó mà Đức Phật mới có chế ra một cái giới cho các hàng tu sĩ là giết người thì mang tội sát sanh, mà mình giết mình cũng mang tội sát sanh, hoặc là muốn người ta giết cho mình chết, như trường hợp các vị mà họ thấy được cái ngã không đó, họ chán đời, họ muốn người ta giết đó, cũng mang tội sát sanh. Vì vậy cho nên bất cứ một cái lý do nào là con người không có thể tự hủy diệt, thì cái giới đó là nguyên do là do cái hàng thanh văn họ thấy được, họ quán chiếu được cái ngã không, tức là vô thường, khổ không, vô ngã là bất tịnh, quá xấu xí đi. Thành ra thành tựu được cái trí như vậy gọi là nhất thiết trí, là của trí của người thanh văn, nhận thức được ngã không, nhận thức được ngã không, nhưng mà họ còn kẹt một cái là pháp, họ cho rằng là pháp có, mà chữ pháp ở đây chính là bồ đề và niết bàn. Cho nên là hàng thanh văn á, họ muốn chết, muốn hủy mình để được chính cái bồ đề niết bàn, chứ không muốn sinh hoạt ở trong cái trần gian nhiều đau khổ này nữa, với cái thần tướng đại thất đại hô tanh này nữa, mà muốn được niết bàn. Thế thì hàng thanh văn tôi gọi là chấp pháp là cái đó đó. Mà cái này á, về cái mặt tăng ni là phải học sâu á. Nhất thiết trí đây là nhìn dạng pháp một cách tổng quát, nhưng mà cái xoáy vào chỗ sâu của trọng tâm của hàng thanh văn là họ thấy được cái tư duy về cái bản ngã về con người không, cho nên họ đạt được cái ngã không, vì vậy họ chán nản, họ tiêu cực, thậm chí muốn người ta giết mình hoặc mình giết mình, là nó được ngã không thôi, còn họ cho là pháp có. Nhưng mà cái chữ pháp có đây là không phải là họ thấy dạng pháp là có đâu nha, cái chỗ này là học mà không có tới rồi nói cả lòng vòng nói không trúng kinh. Pháp có đây có nghĩa là cái pháp đây là chỉ cho cái pháp bồ đề niết bàn, họ cầu mong cái đó, chứ không phải là họ nhìn núi sông đất liền có cái hoa lá trời trăng mây nước là có cái đó, không phải. Nếu họ nhìn cái đó là có thật là họ mê muội giống như phàm phu chạy theo danh, theo lợi, theo tài, theo sắc để rồi nướng mình vào trong cái ngũ dục lạc đó, chứ họ có bỏ mọi tu hành họ yếm thế đâu. Nếu họ thấy dạng pháp núi sông đất liền trời trăng mây nước nhà cửa sự nghiệp là có thì họ không có bỏ để họ yếm thế đâu. Cho nên cái chữ pháp hữu ngã không, pháp hữu của hàng thanh văn là pháp đây là chỉ cho bồ đề niết bàn. Họ muốn bỏ cái thân này, thân ngũ uẩn, cái thân thất đại hôi tanh nhơ nhớp bọt bèo tạm bợ mục rã này để mà được có bồ đề niết bàn. Thế thì nếu mà nghe qua đấy thì thông thường đại chúng ai nghe qua như vậy cũng nói mấy ông thanh văn nói muốn vậy là trúng cái gì. Nhưng mà về học về đại thừa tư tưởng thì nói vậy là sai lầm rất là lớn. Đối với đại thừa là bồ đề tự tánh, niết bàn là niết bàn tự tánh. Khi nào trí huệ anh nhận thức được chân lý toàn diện thì anh có bồ đề, chứ cái bồ đề đó không phải bên ngoài mà anh tìm ở đâu có. Cho nên anh mong cầu cái quả bồ đề bất cứ ở đâu, từ đâu đều là sai lầm chân lý, không bao giờ có được bồ đề. Niết bàn cũng vậy, niết là không, bàn là tham, không tham là người nào không tham hoàn toàn là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, người nào hoàn toàn không có sân, từ sân thô bạo tới sân như thế, không có sân là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là si, người nào không có một chút si mê nào đối với chân lý thì người đó có niết bàn. Mạng nghĩa kiến phẫn hận phu não tật sang cũng nói như vậy, nghĩa là không có vô minh phiền não là người đó có niết bàn. Chứ còn cầu ở đâu, cầu bồ đề ở đâu, không có ở đâu hết. Bồ đề niết bàn vô tại vô bất tại, không ở đâu hết. Mà không ở đâu thì chẳng có bồ đề niết bàn, không ở trong con người nào hết. Nhưng mà không có con người nào là không có bồ đề niết bàn. Như vậy cho nên tùy kỳ tâm tịnh là phát tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, trước sau như một. Ta học kinh này đó, hễ tâm ta tịnh thì ta có cõi bồ đề niết bàn thanh tịnh. Người nào muốn có cõi bồ đề niết bàn thanh tịnh, trước hết phải tự thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm mình không thanh tịnh không bao giờ cầu ở đâu có. Do đó cho nên có câu rằng trì khai trì bất đã nguyệt mà trì thành nguyệt tự lai. Anh đào ao anh đừng cần khỏi cần mong chờ trăng sao gì hết, miễn là cái ao của các anh xong hoàn thành rồi, nước trong nước lặng rồi thì trăng sao sẽ rọi vào mà thôi. Trên đường tu hành các vị đừng mong cầu bồ đề niết bàn gì hết. Khi nào tâm các vị thanh tịnh thì bồ đề niết bàn nó sẽ tự đến, tự có ở nơi trong tâm các vị mà thôi. Do đó cho nên cái lỗi của hàng thanh văn á là phá được cái ngã, nghĩa là nhận thức chán trường được cái bản thân này, cái con người này là tạm bỡ, là mong manh, là ô uế, là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Nhưng mà còn chấp cái tham nó khó, là khó chỗ đó rồi. Cho nên tôi nói đại chúng, nghĩa là các vị để ý học kinh á, tu hành là tu, nghe chánh pháp là nghe, học chánh pháp là học, hành chánh pháp là hành, làm tất cả những điều gọi là thiện sao, nhưng mà không bao giờ mong cầu, không cần cầu bồ đề niết bàn gì hết thảy. Mà miễn là các vị không diệt trừ được, quá giải được phiền não vô minh là tự các vị bồ đề niết bàn, cũng tự các vị nó đi lên lên lần lần, giống như cái hàng thủy biểu hả, nóng là nó cứ cái thủy lần nó đưa lên thôi à, nó nâng lên à, mà lạnh là cái thủy lần đó nó mực thủy lần đó nó tụt xuống thôi à. Hễ vô minh phiền não mà nhẹ đi thì là cái giải thoát an lạc nó nâng lên. Mà phiền não vô minh mà cứ chữ mới đánh đập lì là cả ngày trong nhà thì là cái an lạc có sụt xuống, giống như là lạnh thì là cái hàng thủy biểu nó sụt xuống độ nha. Thế thì đó là nhất thiết trí nha. Cái trí thứ hai là cái trí cái bằng đạo chủng trí. Tôi nói như vậy là trong kinh này nè, trong kinh này nó có cái từ nhất thiết trí nè. Sử dụng nhất thiết trí thì sẽ thấy được tất cả sự vật hiện tượng là đúng chân lý. Cho nên tôi nói muốn nói cái nhất thiết trí là tôi phải nói thêm ba cái trí. Cái thứ hai là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là cái trí này là của hạng người Bồ Tát. Bồ Tát sử dụng pháp, sử dụng tuệ nhãn. Còn hạng sanh văn là hớm hồi nãy đó, nói vừa rồi đó là sử dụng cái pháp nhãn. Còn Bồ Tát là sử dụng cái tuệ nhãn. Cho nên là Bồ Tát á nhìn dạng pháp giai không, không cả nhân không mà pháp cũng vẫn không luôn. À, Bồ Tát à sử dụng đạo chủng trí, sử dụng tuệ nhãn, và là tuệ nhãn mà nhìn dạng pháp qua cái đạo chủng trí thì thấy dạng pháp giai không. Chẳng hạn như kinh tâm kinh mà ta học á, Quán Thế Âm Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến muôn giai không. Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thực hành sâu sắc tận cùng của bát nhã ba la mật đa rồi thì quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là dạng pháp giai không. Thì tôi nói cái này là những gì nào mà học sâu đó là nhớ cái đó, bởi vì dạng pháp là nằm trong ngũ uẩn đó. Dạng pháp tuy là nhiều vậy chứ nó nằm trong ngũ uẩn đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó diễn đạt ra nó thành ra đại thừa bất pháp. Trong đó có rồi 95 pháp hữu vi. Hồi xưa nói 94 nhưng mà ngày nay tôi nói 95. Rồi 6 pháp vô vi. Do đó mà hồi xưa thì nói đại thừa bất pháp, rồi tôi thì tôi thêm đại thừa bất nhất pháp, nghĩa là 101 pháp. Thì trong ngũ uẩn ta diễn đạt ra nó thành 101 pháp. Thì 101 pháp đó là chính là cái nguyên nhân mà để nó diễn biến, nó tác động qua lại lẫn nhau mà nó thành ra vạn pháp. Thành ra Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là bằng với vạn pháp giai không. Đây là cái trí tuệ của Bồ Tát đấy. Bồ Tát sử dụng là đạo chủng trí đấy, tức là cái trí mình nhìn vạn pháp, ngã cũng không, pháp cũng không. Như thế thì nếu mà ta học thường thường ta thấy vậy là hay quá rồi, cái gì đó ở tu hành ngã không như hành thanh văn là bị kẹt còn chấp pháp. Rồi giờ như Bồ Tát đây là giảng pháp giả không, kể cả Bồ Đề Niết Bàn cũng giả không luôn, coi như không có gì hết. Vậy là cao quá chứ gì. Nhưng mà không được nha. Thấy giảng pháp giả không là cũng bị kẹt. Nếu phàm phu vì đam mê các cái pháp có mà chịu luân hồi sanh tử trong lục dục thất tình, mà Bồ Tát biết được giảng pháp giả không mà cho rằng là nó không có gì đến đáng đến sửa, không có gì đáng làm, thế thì Bồ Tát đó cũng bị lật. Không lật bên hữu thì lại lật về bên không. Do đó trên là cái đạo chủng trí là trí của Bồ Tát. Thấy giảng pháp giả không cũng chưa nhận thức được chân lý. Bây giờ đây nè, tiếp trung hay nói cách khác là tổng hợp hai cái trí đó, cái trí của A-la-hán là gọi là nhất thiết trí đó. Bây giờ dùng cái chữ nhất thiết cộng với cái chữ đạo chủng trí đó, lấy cái chữ chủng, lấy chữ chủng trí, thành ra hai cộng hai cái trí đó của thanh văn của Bồ Tát lại thành ra nhất thiết chủng trí. Đây là cái trí của Phật đó. Trí Phật là đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là nhất thiết chủng trí. Mà cái từ nhất thiết chủng trí là cộng chữ nhất thiết của nhất thiết trí của thanh văn, và cái chủng trí là trí đạo chủng trí của Bồ Tát cộng hai cái lại thành ra nhất thiết chủng trí. Thì cái trí này là bậc Phật mới có. Cái trí này nó hơn hai cái trí kia chỗ nào? Thanh văn thế thì cho rằng là ngã không, chỉ biết là ngã không thôi, mà còn pháp thì có. Còn cái trí đạo chủng trí của Bồ Tát thì thấy vạn pháp giai không. Bây giờ ở đây cái trí nhất thiết chủng trí thì thấy vạn pháp mới là có, mà không phải có Phật. Không, mà không phải trống trơn như lông rùa sừng thỏ xưa nay vĩnh viễn không, mà là dạng pháp do nhân duyên hòa hợp thì gọi là dạng pháp sanh, khi nhân duyên tan rã chia ly thì gọi là dạng pháp diệt. Thế thì dạng pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh thì nó sanh diệt sanh, mà cái người mà được cái nhất thiết chủng trí rồi là tự tại trước sự sanh diệt sanh của hiện tượng dạng pháp. Cho nên không cần phải tiêu cực yếm thế như hàng thanh văn chỉ có nhất thiết. Nhất thiết trí cũng không cần phủ nhận sổ toẹt một cái cho rằng giảng pháp không có gì hết như là đạo chủng trí, mà là thấy giảng pháp này có mà không phải có Phật. Mặc dù không phải có Phật mà hiện giờ nó vẫn có. Vì vậy cho nên là làm, phải làm tất cả những cái gì cần phải làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Mặc dù chúng sanh không có thật, mặc dù là hiện ngã vẫn không và pháp vẫn không, nhưng mà cái không đây, cái không không phải là như lông rùa sừng thỏ mà vĩnh viễn không có gì, mà cái không đây là do như các pháp do nhân duyên sanh cho nên nói nó là không. Chất kỳ thật nó vẫn có. Có tại vì nó không có trường cửu, nó không có vĩnh viễn, nó không có bất biến, nó không được tự tại, tự chủ. Cho nên nó do nhân duyên hòa hợp, rồi cũng do nhân duyên tan rã. Cho nên nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, việc như điện. Nó như kim bao, như bọt nước, như mùa xương, như bông bóng, như là điện chớp, vân vân. Nhưng mà sự thật nó có. Điện chớp mặc dù là không tồn tại lâu dài nhưng mà vẫn có. Mà bong bóng nghĩa là nó cũng không lâu dài được, nhưng mà nó vẫn có bong bóng khi trời mưa kia mà. Thế thì tất cả hiện tượng dạng pháp hữu tình vô tình, có thật thì không phải có thật. Phật không nói là dạng pháp là có thật, nhưng mà nói rằng không chân thì Phật cũng không nói là không chân. Do đó cho nên là cái trí của Phật là cái trí gọi là nhận thức về chân lý của dạng pháp, gọi là trung đạo, không dính bên hữu mà cũng không lệch ở bên vô, không mắc ở bên có mà cũng không nghiêng về bên không, mà là cũng có cũng không. Hiện tượng dạng pháp cũng có cũng không. Cũng có là gì? Thật nó có. Cũng không là gì? Cái có này là cái có trong thời gian ngắn ngủi, giống như cái có của bong bóng, của bọt, của sương mù, của mốc, của sáng, của điện chớp, của bọt bèo. Đây thành ra cái trí gọi là nhất thiết chủng trí, là cái trí vậy. Thành ra khi học Phật là phải nắm vững ba cái thứ trí đó. Mà trong cái bài này là tôi nói này, sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn bất cứ một pháp nào đều thấy đồng thời phụ túc tương ứng. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn giảng pháp, thiền giả sẽ thấy chư pháp tôn túc tự tại. À, phải dùng cái thế tuyệt vời đó thì thấy như là các pháp, cái pháp này là pháp kia, pháp kia là pháp này, các pháp tôn túc tôn nhập, đồng thời cụ túc tự tánh. Sử dụng những thiết chủng trí vạn pháp nhân dạng pháp, thiền giả sẽ thấy nhất đa tương dung bất đồng. Sử dụng những thiết chủng trí nhân dạng pháp, thiền giả sẽ biết quản thiết tự tại vô ngại, hay cũng gọi là như tế tương dung an lập ở trong 10 cái duyên khởi đó. Kinh nói rằng chuẩn giả với ma cật mượn 32.000 cái quà sư tử cao rộng, 84.000 do tuần ở thế giới thượng phương đem vào trong thất, mà tỉnh thất vẫn dung nạp hết thành tỳ la ni và sớm làm không hề chật chội và chẳng trở ngại gì nhau. Mở cái khúc nghi ngờ đó, bởi vì nghe những cái điều đó là ai cũng phải nghi ngờ đó, sao lại lạ lùng như thế được, tòa quá lớn mà đem về trong tỉnh thất cả mấy muôn cái. Thiền giả phải sử dụng nhất thiết chủng trí nhìn dạng pháp qua cái tri kiến quản nhiếp tự tại vô ngại, tức là rộng và hẹp nó dung nhập nhau tự tại, không có gì ngăn ngại. Bởi vì như ta đã lý luận đó mà, hiện tượng vạn pháp là tuy nhiều chứ mà nó giống như là tóc của lông của răng móng là của hình dạng của con sư tử thôi. Còn cái bản thể, cái thể chất của con sư tử thì toàn thân nó đều là một cái thứ vàng thôi. Cho nên là dựa trên hình tướng chạm trổ thì thấy danh từ ngôn thiết tên gọi khác nhau từng chỗ một, nhưng mà cái nguyên thủy của nó, cái bản chất của nó là vẫn là một thể thứ một, đó là vàng. Sử dụng nhất thiết chủng trí thì thấy rằng là vi tế tương dung an lập, hay là rộng hẹp tự tại vô ngại. Thiền giả thấy rằng sự rộng hẹp lớn nhỏ của vạn pháp trên hiện tượng chỉ là hiện tượng, còn bản thể của vạn pháp thì tương ứng, tương dung, tương tức, tương nhập, tương thành, nghĩa là nó ứng hợp nhau, một thì nhiều dung nhau, cái này là ở trong cái kia ở trong cái này, nên gọi là tương nhập. Tương thành là trong một cái tháp này thì sẽ còn có vô số tháp khác, nó hình thành ra một cái món, một cái ly, một cái chuông đồng, một cái bình vậy, đây là đều là vô số tháp khác tương quan tương duyên, chứ không phải là độc lập mà thành, không có một cái nguyên liệu nào độc lập để thành ra một món đồ, phải tư duy cái này cho thật là sâu. Người học Phật và đệ tử Phật chân chánh tuyệt đối không được khởi cái niệm tin rằng Bồ Tát Di Ma Cật có cái tài phép biến hóa như một nhà ảo thuật, như một thôi miên gia. Cho nên là nói cái chuyện mà Bồ Tát đi lên cõi thượng phương mượn 32.000 cái tòa, mà mỗi cái tòa là 84.000 cái tuần đem về để trong cái tịnh thất nhỏ hẹp mà không chật, thì nó giống như là ảo thuật, nó giống như là thôi miên gia để làm cho người ta xem cho vui mắt. Không phải vậy, mà đây là dạy cái cách tư duy quán chiếu để mà nhận thức cái chân lý. Còn nói về việc kéo thời gian ngắn ra dài, dài ra ngắn để mà đáp ứng cái nguyện vọng của chúng sanh, và cốt là khiến cho họ quay về với Phật pháp. Làm được điều đó, thiền giả chỉ cần sử dụng cái quán trí, cái bằng thập thế cấp pháp dị thành môn. Ta phải học cái món thứ 8, thập thế cấp pháp dị thành môn. Một đời có 3 đời, bởi vì ta phải nhận thức rằng là cái đời không có cái gì mà làm tiêu chuẩn cả, không có cái gì mà làm tiêu chuẩn cho quá khứ, hiện tại, vị lai cả. Nhìn một cái cây cao 20 thước, mình nói cây đó là sống được 30 năm. Nhìn một cái cây mọc lên mới có ngang đầu chừng thước 5 tấc, mình nói cây này mới mọc lên 2-3 năm. Chẳng qua là dựa vào cái vật chất mà mình ấn định cho nó cái thời gian đó, là chẳng qua là sự tương đối mà do mình đặt ra, chứ còn thời gian thì không có mốc. Cho nên là nghìn xưa cho tới nghìn sau, không có nói cái nào là quá khứ, hiện tại, vị lai gì đâu cả. Cái này là vấn đề là phải tư duy thật sự đó, sâu nó mới thấy. cũng như ta đây bây giờ đây nè, là các vị cũng như tôi nè. Mình nói mình là 50 tuổi hay 60 tuổi chứ cái thật tuổi mình là cái gì ở trong mình là 50-60 tuổi chứ không có cái gì hết, không có cái gì làm cái đó cả. Chẳng qua là dựa trên cái sự tóc bạc da mồi lưng mỏi có dùng, dựa trên sự thay đổi của con người là ấn định cho nó là tuổi chứ trong con người cái gì là tuổi. Cái gì mà biết được nó là 70-80 năm hay là 50 năm, 30 năm không có. Nó chẳng qua là dựa vào cái sự vô thường biến chuyển đó. Rồi mình tạm ấn định cho nó là người đó nhìn thấy khoảng 30 tuổi, người đó nhìn thấy khoảng 40 tuổi, người đó nhìn thấy khoảng 50-60-70. Đã như thế. Có những lúc ta nhìn rất là sai bét, có người người ta bệnh hoạn quá thì mới có 60 à. Mà người ta đi ta run rồi tóc bạc phơ mà ốm thật là ốm. Em coi nó tiêu tị lắm, nó nhìn thấy đó cái bà già này cỡ được 75 mà 82, trong khi đó người ta mới có 56-57. Ngược lại có những người mà người ta có được cái chút phước báo mà ăn uống đầy đủ, sống có vệ sinh này kia đó, là nhìn những người đó 80 tuổi. Hiện giờ ta 80 tuổi mà mình nhìn thấy mình đoán là chừng 60-62. Thế thì là tuổi là cái gì? Nhìn là không có đúng được, dựa trên thời gian không tìm đâu cho ra. Cho nên cái này là cái mà tư duy sâu sắc mình thấy cái chân lý mà ai đó. Và cũng do chỗ đó cho nên vấn đề cái kiếp con người mà chết đâu có luận tuổi đâu. Vấn đề là sinh lão bệnh tử là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy là chết chứ đâu phải là đợi tuổi gì. Nếu thật sự cái tuổi mà nó có giá trị thì đại để là thế giới giờ người ta nói con người sống trung bình là 65-66 tuổi. Đó là những nước tiên tiến ăn uống đầy đủ. Còn những cái nước mà kém ăn uống thì là 61-62 là tuổi trung bình. Thế mà mọi người có phải tới trung bình vậy đâu. Thế thì lấy cái gì mà mình định cái tuổi cho đúng cái mạng sống của con người. Cho nên cái thập thế cách pháp vị thành môn này là học cái này tư duy cái chân lý nó hay lắm. Thành tựu thép quán đó hiền giả chợt thấy rằng thời gian chẳng có giá trị chân thật. Khái niệm thời gian chỉ là dựa trên sự vô thường vận động chuyển biến của các pháp hữu vi vẫn luôn luôn chuyển biến vận động vô thường. Cái thời gian chẳng có là gì. Do vậy dưới mắt của người hành giả nhất thiết cũng trí thời gian ngắn dài chỉ là hí luận để luận thuyết với những ai còn mơ mộng chân lý cuộc đời. Nói là đó là chuyện hí luận, nói mà chơi. Còn dựa vào đêm với ngày mà để ấn định thời gian ngày lại còn sai bét nữa, không có gì hết, rất là tương đối mà do con người ấn định thôi. Cái mặt đất của mình đây là chẳng có bao nhiêu, có mấy chục ngàn cây số đường kính, mà cái tối và cái sáng ngày và đêm của cái thế giới trên thế giới đâu có phải là một thứ với nhau đâu. Cho nên đó là cũng một lần một cái thứ là do người ta ấn định mà nó rất là tạm bợ, không có chân lý gì cả. Ngày ở bên Việt Nam này thì bên Hoa Kỳ là đêm. Thế thì ở trên một cái thế giới mà ngày và đêm nó lệch lạc khác nhau như thế thì sao gọi là chân lý được. Sử dụng nhất thiết dũng trí nhìn dạng pháp qua cái lăng kính bát nhã ba la mật, thiền giả sẽ thấy dạng pháp dây không, thì không gian và thời gian chỉ có diễn tả, dù có diễn tả thiên ngôn vạn ngữ bùi tai đẹp ý cách nào thì cũng chỉ là hí luận mà thôi. Cho nên cái này á, tôi nhớ là Huyền Giác thiền sư ở trong Chứng Đạo Ca có cái bài Chứng Đạo Ca tôi rất là thích thú, mà chính Huyền Giác thiền sư nói lên cái sự thật của lòng mình là ngài đạt đạo mà ngài chứng đạo, đạt đạo mà ngài làm cái Chứng Đạo Ca là do tỏ ngộ cái kinh Di Ma Cần này. Cho nên là có cái câu thơ mà hữu nhân dấn ngã giải hà, báo đạo ma a bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mạc tắc, cầu thế sức. cầu hết sức là ngang tàng, mà thiền sư là phải ngang tàng vậy mới được, mới gọi là thiền sư. Cái bài có nghĩa là nếu có người nào hỏi ông tỏ ngộ về cái chân lý gì, về cái pháp môn nào, cầu hữu nhân chánh ngã giải hạ tông, cái tông chỉ mà ông tu tập mà ông tỏ ngộ, ông nhận thức được chân lý là cái tông chỉ đó là ở vào cái tông nào, cái thái nào, cái môn nào, ông trả lời rằng báo đạo ma bát nhã lực. Tôi xin trả lời rằng ông hỏi tôi sẽ tỏ ngộ về cái tông chỉ nào, cái môn nào, tôi xin trả lời rằng tôi tỏ ngộ về đại bát nhã, tôi tỏ ngộ về gì ma bát nhã lực, tức là cái sức tỏ ngộ tôi là do mà là nhận thức được bát nhã ba la mật, thành tựu được cái trí tuệ ba la mật, được cái bát nhã ba la mật này. Rồi thì á, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức. Có những lúc ông làm cái điều mà người ta cho rằng phải là đúng, mà có những lúc mà ông làm những cái điều mà người ta cho rằng là bậy, là sai, là lỗi nữa cơ. À, cái gốc như thế chứ. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc đất, có lúc tôi làm coi như là đạo đức, có lúc tôi làm coi như tội lỗi, mà chỉ có trời thì cũng còn không biết được. Ghê vậy đó, cái người mà thành tựu ma bát nhã lực rồi vậy đó. Có lúc tôi làm các vị thấy giống như tôi làm phải, các vị quan minh chứ gì. Có những lúc các vị có thể chê bai mà bác bỏ, sai sẻ tôi cũng được. Tôi làm coi như làm quấy vậy đó. Có lúc tôi làm thuận tức là ai thấy cũng bằng lòng, ai thấy cũng khen. Có lúc tôi làm nghịch, ai thấy cũng có thể coi như là đáng phải bao. Mặt trời cũng còn biết được việc đó, tại sao tôi làm vậy? Ghê quá, cầu thiết là ngang tàn. Mà thiền sư là phải ngang tàn vậy đó, chứ không có mũ mỹ được nha. Thiền sư là phải nói mạnh, nói bạo vậy. Thử nhân chánh ngã giải hà, tôn báo đạo ma bắt nhà lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạng tắc trực. Việc của tôi làm trời cũng còn biết nữa, mấy người biết gì? Ghê gốc như vậy. Cho nên có nhiều thiền sư mà người ta dám làm cái chuyện mà người ta đồn là ông đó là ông thiền sư. Đạo đức của tôi mà không biết trí tuệ gì dữ lắm. Bữa nọ ông làm cái lễ ông cúng bà già vỗ mẹ mà không biết là có được bao nhiêu con gà dù cũng biết, nhưng mà cứ trong sách mà nói thì lại để là thiên hạ đông đảo vậy, cái rồi là cúng xong rồi cái rồi thì ai ăn gì ăn, mời gì đó mời, là còn phần ổng là nắm nguyên con gà cắt xứ tẹt 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 kìa, nhậu chơi ngốn áo đàng hoàng. Thôi lúc bây giờ mọi người vỡ lẽ ra nó trời ơi, cái ông thiền sư này vậy mà người ta đồn cái ông tu hành ngon lành lắm, mà ổng ăn gà ổng thịt gà gà rồi uống rượu vậy mà người ta đồn dữ không. Ổng cười khề khà, ổng nói ta chỉ cần có một buổi tiệc nhậu chơi mà đuổi hơn cả 500 người, bởi vì ta bỏ ra dự án mà bỏ dự án khỏi công đuổi. Chỉ là một việc vậy là đuổi được cả 500 người mà khỏi cần đuổi con nào. Đó là thuận hành nghịch hành thiên mạng sắc, trời cũng biết được cái việc của ta làm. Còn cái chuyện nữa là ngài Đơn Hà, Đơn Hà thiêu mộc Phật diện chủ lạc tu nghi, nhất trường kỳ đặc sự mà thiên hạ thiểu nhân kia. Ngài Đơn Hà nghĩa là khuya vậy cái rồi bưng Phật trên bàn, Phật gỗ hồi xưa, Phật gỗ chứ không Phật xi măng giờ. Phật xi măng giờ này làm được, Phật xi măng giờ này muốn làm chơi thì phải lấy búa đập thôi. Chẻ Phật ra đốt làm củi nấu nước. Diện chủ hỏi ông làm gì, ông có khùng không? Sao đây ông dám làm gì tội lỗi vậy? Ông đừng đốt Phật kim xá lợi. Ông diện chủ nó xá lợi đâu, trong Phật tốt vậy mà xá lợi. Ông này không có thì kiếm ông khác. Nghĩa là ông còn đòi trẻ nữa. Thì đó là hữu nhân dấn nhã giải hà, con báo đạo ma bát nhã lực. Nếu các ông hỏi tôi là tu về cái tôn chỉ nào, ngộ về cái pháp gì, tôi xin thưa rằng là thành tựu bát nhã ba la mật ra. Cho nên hoặc thị hoặc phi nhân bất thức mà thuận hành nghịch hành thiên mạc sắc. Có lúc tôi làm mấy người nói thì phải, mà có lúc tôi làm mấy người nói phải chưa chắc.
Cho nên cái người á, tu hành mà học đạo mà đạo đạo là không phải ai nói cũng sợ. Tất nhiên là phải cộng dư luận, cái thiện cái ác cái đúng cái sai phải cộng dư luận. nhưng mà không phải là dư luận lúc nào cũng sạch. Người ta có cái trí tuệ của người ta, người ta có cái chủ trương, cái việc làm của người ta mà người thường không biết được. Người thường tâm thường mà để cho cái người thường nào, tâm thường nào cũng khen cái việc làm của mình hết, thì cái là mình là cái người tâm thường rồi, thì còn làm cái gì được? Cũng như là một anh công an mà đem đi bắt, nghĩa là trật tự an ninh giữa dân gian trên xã hội là phải là những cái nhóm mà ba cá nhân đầu trộm của chúng ta, nó phải khinh bỉ, nó phải ghét, nó phải coi như kẻ thù thì mới được chứ. Chứ nếu công an mà là đi làm cái nghề giữ gìn an ninh trật tự mà gặp mấy anh đó rồi nó chào hỏi đàng hoàng rồi ngồi chơi rồi thương thân mật rồi nó khen ngợi mình rồi hút thuốc uống cà phê chung thì còn ra cái thân thể gì nữa để mà giữ gìn cái tấm diện của mình. Cho nên cái bác nhã lực này ghê lắm, sử dụng cái chuẩn kiến và làm chính bác nhã ba la mật thiền giả sẽ thấy dạng pháp gian không, thì không gian thời gian là chẳng có nghĩa lý gì. Người học Phật không tư duy sâu sắc, không phải nhập ý nghĩa thật này duyên khởi mà đem tư duy mắc cập mình ra giảng nói lớn láo qua loa, càng khiến cho những người Phật tử chưa có điều kiện học Phật vốn đã mê tín. Sau thời gian đi học nghe kinh với ba cật, ốc mê tín càng tăng dạng bội. Cho nên kinh này không khéo là học kinh này là ốc mê tín tăng dữ lắm á. Bởi vì nghe tên là những cái chuyện siêu là chuyện siêu hình, chuyện thành thoại, cái chuyện diễn hoạt không. Mà nếu mà tin siêu hình thành thoại diễn hoạt thì tức là mê tín thôi. Đạo Phật không có đi, không phải là thần thoại. Kinh điển Đạo Phật không có ghi chuyện thần thoại siêu hình. Bởi vì trưởng giải Kiết Bát Cật là người bất tư nghị, tập hợp bất tư nghị chúng, thiết bất tư nghị pháp, làm bất tư nghị sự, trình diễn bất tư nghị cảnh giới và bất tư nghị tủ, bất tư nghị giải thoát pháp môn. Nhưng bất tư nghị không được hiểu như là người tài hết biến hóa, cũng không được hiểu bất tư nghị đồng nghĩa với sự khéo tay trình diễn trước công chúng của các nhà ảo thuật thiên tài. Mà phải hiểu đây là cách tư duy, cách nhận thức và pháp qua 10 mắt của một vấn đề. Số 4, hàng thân tâm sau khi nghe pháp văn bất tư nghị sự của Bồ Tát rồi tự cách về cái tri kiến mình, và sau đó phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là cái chân lý hiển nhiên. Đại chúng nhớ rằng là cái kinh này cũng giống như kinh Pháp Hoa, khiển trách về hàng thanh văn nhiều lắm. Kinh Pháp Hoa Phật từ đầu tới cuối đều là khiển trách hàng thanh văn, để mà đưa họ lên cái tri kiến của Phật, để nhập tri kiến Phật. Cho nên cái quả chứng của A-la-hán của hàng thanh văn là kinh Pháp Hoa gọi là quá thành, là cái thành quá hiện để tạm nghỉ thôi. Mà trên đường tu hành là phải tiến lên bảo sở, tức là cái chỗ địa vị của vô thượng Bồ Đề. Còn ở đây á, nói câu này là nói như vậy có nghĩa là chê cái hàng thanh văn mà vô dụng vô ích, không phải vậy. Nhưng mà thật sự cái trí tuệ của thanh văn là chỉ đạt được, tha bỏ được cái ngã không mà thôi, còn chấp về pháp có. Mà chấp pháp có là còn chấp, là còn bị dính mắc, là trí tuệ không đạt tới đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng được. Như tôi nói đó, cái đối tượng chấp của hàng thanh văn là Bồ Đề và Niết Bàn, mong cầu cái đó. Trong khi cái đó là giáo lý đại thừa cho biết rằng là Bồ Đề Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, tự tánh Bồ Đề, chứ không có ở đâu hết mà phải mong mà phải cầu. Cho nên chấp cái đó là để mong cầu, là có năng cầu sở cầu và hy vọng là một đấng thế tôn nào đó để phò hộ giúp đỡ, thì đó là năng độ sở độ, là sai với cái chân lý của cuộc đời rồi. Chính vì chỗ đó mà Phật đầy, chứ không phải là chê bỏ hàng thanh văn là không đáng khuyến khích đâu. Cái quả gì đó không phải là dễ làm đâu, cũng khó lắm mà đoạn từ phiền não được giải thoát ra ngoài cái sự khổ đau của phàm phu của tam giới rồi đó. Mà đây là qua cái lời phát xuất từ cái miệng của ngài Đại Ca Diếp thay mặt cho hàng thanh văn, đó là nghe những cái pháp môn như vậy, hàng Bồ Tát thì phấn khởi vui mừng, còn hàng thanh văn là phải nên khóc cho chảy máu mắt đi, Bởi vì hàng thánh văn tại sao lại không thừa hưởng được những cái giáo pháp đại thừa mà tuyệt vời như thế? Mà khi thương chấp ở đây cái còn chấp cái pháp chấp, còn chấp được cái niết bàn của hai thánh văn, làm cho cái học vấn đại thừa coi như là cái mầm bị rang rồi, cái học vấn bị cháy rồi, không có ngày mà nó sinh trưởng lên được. Cái đoạn số 5 là có lửa cao mới biết tổ vàng, có chiến đấu mới thể hiện cái khả năng của người dũng sĩ. Bồ Tát thì phải làm cho được những việc khó làm, chẳng hạn như là Bồ Tát mà là ở đây mà mượn cái tòa sư tử ở thế giới thượng phương cái thằng hà sa số đó, cái điều đó cũng nói lên là Bồ Tát là phải làm những cái, phải làm cho được những cái việc khó làm. Cái ý là vậy, những cái mà phàm phu làm được, người thường làm được, Bồ Tát phải làm cho được, nó là một ý. Cái thứ hai nữa là tuy là nói thế giới thượng phương xa như vậy, cái kỳ thật ra là siêu pháp tương tương tất nhất đa tương tương dung quán hiếp tự tại, cho nên không có xa, nói xa nhưng mà không có xa, là vì giảm thấp cái này, trong cái này đã có cái kia, trong cái kia đã có cái này, đó là cái cách tư duy để trách nhiệm cái mức độ thành công của Bồ Tát. Những sự bất bách, những sự bất ý khó khăn, Bồ Tát phải vận dụng sức trí tuệ đáp ứng trong mọi tình huống, mọi yêu cầu để hoàn thành hạnh nguyện vì tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng loại chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Thì học đạo lý thì hay đó, thì quá hay đi, nhưng mà có cái điều là rất là khiếp đảm là Bồ Tát, thực nghĩa của Bồ Tát là bất cứ tình huống nào khó khăn mấy, cái người mà học Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát hạnh không được từ nan. Cái đó là cái hết sức, cái hết sức mà tôi thường tự trách và tôi phải tự lấy đó mà tôi lăn mình và nhắc nhở mình. Có những lúc mình làm những việc khó quá, nhiều người không làm, mà nếu một mình làm thì mình làm sao cho nổi, nó thối chí nhiều lắm đó. Có những lúc mà mình làm cái việc của mình tự nhiên mình như một mình mà vác một cái rựa đơn độc mà đi khai phá cả hàng ngàn cái mẫu rừng âm u á, thì làm sao mà không nản lòng nản chí được chứ. Cho nên có lúc cũng thối chí nản lòng dữ, nhưng mà đọc những cái đoạn kinh của đại thừa này rồi là không được nhớ tới cái đó. Bồ Tát là thế rồi, thành Bồ Tát đạo anh đốn được mấy cây, anh phát được mấy khuẩn là anh cứ anh phát. Còn cái chuyện mà còn mấy trăm ngàn mẫu rừng là cái chuyện anh phải làm hoài thôi à, không được nản gì cả trơn. Nghĩa là chúng sanh, nghĩa là khi nào có chúng sanh là tất nhiên cho Bồ Tát là phải độ. Anh độ với cái khả năng, cái nghị lực của anh, còn được cái chỗ nào hay không được cái chỗ nào là anh đừng có nói. À, cái chỗ đó là cái chỗ chết người. Anh nói như vậy là anh có hy vọng chứ gì? Anh có hy vọng, anh hy mong cầu thành công chứ gì? Mà Bồ Tát là không làm việc, không được hy vọng, không được mong cầu thành công. Cho nên thí dụ như giờ tôi giảng kinh điển đại thừa này nè, bao nhiêu năm người ta sĩ giả, người ta mạ lị, người ta chửi mới đủ thứ, nhưng mà người ta chửi, người ta chửi anh cứ giảng là anh giảng, mà người ta khen anh cũng đừng có động tới tâm anh cho là anh ngon lành nhé. À, người ta khen mà anh cho là anh ngon lành là không phải Bồ Tát rồi, mà người ta chửi giả cho mất nhất mạnh khối chí là anh cũng không phải Bồ Tát rồi, người vốn là đó. Mà bây giờ là bao nhiêu chục triệu người nhá, ở đất nước Việt Nam anh làm được bao nhiêu là anh làm, đó là trách nhiệm bổn phận anh làm hết không. Còn người ta nghe được bao nhiêu người ta nghe, tôi nhiều là anh tốt, mà tôi ít trách nhiệm anh làm xong là rồi đó, là thành công cái việc Bồ Tát của mình. Cho nên cái chỗ này tôi nó có khi nó dằn co cái tiếng người lớn. Thì báo cáo thật với đại chúng là nói đúng ra là trong cái quá trình học Phật mà anh em tôi là học đông đó nha, nhưng mà cái việc làm cũng là đơn độc nhất, nói thẳng là đơn độc nhất lúc cho ông ấy nói chuyện cho nhất lúc đó, chịu nhiều cái gian nan, nhiều cái nguy hiểm, sự chống đối ghê gớm, nhưng mà không có gì lạ, tôi không có muốn gì hết. Đại chúng thấy tôi không có muốn gì hết, tôi chỉ muốn là nói cho đúng được Phật pháp, nói cạn lời, nói cho hết ý. Rồi trong này bao nhiêu người tu cũng được, cũng cần đông, mà cái người mà đạt đạo mà tu đó cũng không cần phải là đệ tử của tôi thập tu, cái kiểu của Bồ Tát hạnh là phải làm kiểu đó mới chết chứ, khó khăn vô cùng. mà không đem lấy chứ. Thành ra động kinh này thủ Phật như lại cũng tôi còn dằn co dữ lắm, chứ có những lúc nó ngán ngẩm trên này tôi thối chí như vậy. Nhưng mà thối chí là thua, là sai, là tật, rồi phải làm lại.